Trích sách tiên tri Ezekiel. Trong những ngày ấy, thiên thần dẫn tôi đến cửa nhà Chúa, và đây nước chảy dưới thềm nhà phía hướng đông, vì mặt tiền nhà Chúa hướng về phía đông, còn nước thì chảy từ bên phải đền thờ về phía nam bàn thờ. Thiên thần dẫn tôi qua cửa phía bắc, đưa đi phía ngoài, đến cửa ngoài nhìn về hướng đông, và đây nước chảy từ bên phải. Khi đó, có người đàn ông đi ra về hướng đông, tay cầm sợi dây. Ông đo 1000 thước tay và dẫn tôi đi qua dưới nước, tới mắt cá chân. Ông đo 1000 thước tay nữa và dẫn tôi đi qua dưới nước đến đầu gối. Ông còn đo 1000 thước tay và dẫn tôi đi qua dưới nước đến ngang lưng. Ông lại đo thêm 1000 thước tay nữa, và đây là suối nước. Tôi không thể đi qua được, vì nước suối dâng lên cao quá, phải lội mới đi qua được, nên người ta không thể đi qua được. Người ấy nói với tôi, hỡi người, hẳn ngươi đã xem thấy. Rồi ông dẫn tôi đi, rồi dẫn trở lại trên bờ suối. Khi trở lại, tôi thấy hai bên suối có nhiều cây cối. Người ấy lại nói với tôi, nước này chảy về phía cồn cát, phía đông, chảy xuống đồng bằng hoang địa, rồi chảy ra biển, biến mất trong biển và trở nên nước trong sạch. Tất cả những sinh vật sống động nhờ suối nước chảy qua đều được sống. Sẽ có rất nhiều cá và nơi nào nước này chảy đến, nơi đó sẽ trở nên trong lành, và sự sống sẽ được phát triển ở nơi mà suối nước chảy đến. Gần suối nước, hai bên bờ, ở mỗi phía, mọi thứ cây ăn trái sẽ mọc lên, lá của nó sẽ không khô héo, và trái của nó sẽ không bao giờ hết. Mỗi tháng nó có trái mới, vì dòng nước này phát xuất từ đền thờ. Trái của nó dùng làm thức ăn, và lá của nó dùng làm thuốc uống. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúng tôn và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ.
Chúng tôn và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hôm đó là ngày lễ của người Do Thái. Chúa Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem gần cửa chiên có một cái hồ tiếng Do Thái gọi là Bethsaida. Chung quanh có 5 hành lang. Trong các hành lang này có rất nhiều người đau yếu, mù lòa, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó có một người nằm đau liệt đã 38 năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi, anh muốn được lành bệnh không? Người đó thưa, thưa ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi. Chúa Giêsu nói, anh hãy đứng dậy vác chổng mà về. Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chổng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sa-bát. Nên người Do Thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng, hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chổng. Anh ta trả lời, chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi vác chổng mà đi. Họ hỏi, ai là người đã bảo anh vác chổng mà đi? Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó. Sau đó Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ. Người nói, này anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻ phải khốn khổ hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh. Vì thế, người Do Thái gây sự với Chúa Giêsu vì người đã làm như thế trong ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, Chúa Giêsu vào Jerusalem mà Ngài lại đến bên cửa chiên, có cái hồ Bethsaida, nơi này cũng gần với cái đền thờ bà Thánh Anna. Và tại đây, những người bị bệnh, họ tin là khi cái hồ nước động thì có thần tới để chữa, và chỉ chữa cái người nào đầu tiên xuống hồ thôi. Cho nên ở đây rất nhiều người đau yếu mù lòa, què quặt, bất tội nằm la liệt. Và họ chờ, mà chờ cho tới bao lâu mới có nước động một lần? Không ai biết hết. Còn tại đó có một người nằm lâu nhất. Có lẽ là lâu lắm rồi, 38 năm nằm liệt ở đó, và cũng không ai giúp đỡ để xuống hồ mỗi khi nước động. Anh ta ráng lê lết tới, thì có người khác đã xuống trước rồi, và anh cứ chờ đợi mãi trong thất vọng thôi. Tốn bao nhiêu thời gian vô ích. Bây giờ Chúa Giêsu lại đến cái hồ này để tìm cái người bị bại liệt lâu nhất, và hỏi anh ta, Chúa có thể chữa lành liền cho anh, nhưng mà không. Chúa tôn trọng tự do của anh. Anh muốn được lành bệnh không? Và người này không trả lời trực tiếp là anh muốn. Dĩ nhiên anh muốn anh mới đến đó. Nhưng mà anh lại nghĩ rằng cái hồ nước này mỗi khi nước động thì có thể chữa lành cho anh. Cho nên anh tin vào vị thần nào đến cái hồ nước này. Và đây là một cái nơi của người ngoại giáo, mà họ tin là thần Asclepios khuấy nước động lên và chữa lành cho họ. Và người Do Thái thì họ lại giải thích là thiên thần tới để khuấy nước. Nhưng mà không có cái gì chắc hết. Bây giờ là một cái hồ khô, chỉ là một di tích để lại thôi. Và Chúa Giêsu nghe anh ta nói, khi tôi lết tới thì có người xuống trước tôi rồi. Anh ta tin như vậy, nhưng mà tin một cách vô ích 38 năm rồi. Bây giờ, một lời của Chúa Giêsu thôi, thì anh ta đứng dậy mà đi. Anh hãy đứng dậy, vác chổng mà về. Thì ngay lập tức, anh được lành bệnh, rồi vác chổng mà đi. Nhưng mà khổ nỗi, hôm đó là ngày Sa-bát, cho nên những người Do Thái đã lên tiếng chỉ trích anh không được vác chổng trong ngày Sa-bát. Anh đã nói, cái sự thật là người chữa lành cho tôi đã bảo tôi vác chổng mà đi. Nhưng mà anh không biết cái người nào là người chữa lành cho anh. Chắc chắn là anh bị liệt nằm ở đó, thì anh cũng không được nghe nói về Chúa Giêsu, cũng chưa được thấy Chúa Giêsu. Đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu lẫn vào trong đám đông và tìm tới cái người bị bại liệt nằm ở tại đó lâu năm như vậy và chữa lành cho anh. Anh hoàn toàn không biết, nhưng mà anh đã được lành. Cho nên anh cứ vác chổng mà đi. Và sau này Chúa Giêsu lại gặp lại anh ở đền thờ và chúng ta nghe Chúa nói, đừng phạm tội nữa. Anh đã được lành bệnh rồi, đừng phạm tội nữa, kẻ phải khốn khổ hơn trước. Và lúc đó anh biết rõ là Chúa Giêsu chữa lành cho anh. Phạm tội là tin vào những cái thần mà không phải là những thần đích thực, mà là thần giả tạo. Chỉ có Thiên Chúa có quyền năng trên trời dưới đất. Còn trần gian này, mọi cái rồi sẽ qua đi. Ngay cả những con người cho là thần minh đi nữa, rồi cũng chết, và trên trần gian này chẳng có vị thần nào hết, chỉ có một Thiên Chúa đứng tạo thành thế giới này, còn tất cả chỉ là tạo vật của Chúa thôi. Dù các thiên thần có phạm tội, thì cũng chỉ là tạo vật của Chúa thôi. thì cũng trở thành ma quỷ thôi. Vì vậy mà chúng ta biết anh ta, người bại liệt đã hoang phí 38 năm ở tại một cái hồ của thần ngoại. Người ta tin nhưng mà có được lành hay không là vấn đề khác nữa. Và cuối cùng chỉ cần một lời của Chúa thì được lành, nhưng phải dứt khoát với tội lỗi, dứt khoát với những cái việc mê tín dị đoan. Phải biết mình tin cái gì, tin vào ai. Không phải bất cứ ai nói rồi mình cũng tin. Họ phải có một cái thế giá rõ ràng. Ông A, bà B, bà C nói, làm sao chúng ta tin một cách dễ dàng như vậy được? Khi mà người ta lừa dối mình, nhất là ma quỷ, nó là cha của sự lừa dối, thì nó làm cho chúng ta khốn khổ. Chúng ta có thể được cái trước mắt, nhưng mà sau đó là sự trói buộc với ma quỷ. Cho nên phải dứt khoát với tội lỗi, dứt khoát với những nơi tội lỗi, hoặc là tin vào ma quỷ, hoặc là bất cứ loại người nào mà cố tình gây cho con người, lấy họ làm trung tâm, quay hướng về họ, chứ không phải quay hướng về Thiên Chúa. Và cuối cùng, đừng phạm tội nữa. Đừng phạm tội nữa, đừng tin vào những tà thần, mà hãy tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng có quyền năng trên trời dưới đất, đấng có quyền năng chữa lành bệnh tật. Chỉ cần một lời của Ngài là anh bị bại liệt, đứng dậy, vác chổng mà đi. Và anh ta đã mách cho người Do Thái biết là chính Chúa Giêsu chữa lành cho anh. Do đó mà người ta gây sự với Chúa Giêsu vì người đã chữa lành trong ngày Sa-bát. Nhưng ngày Sa-bát được làm điều lành hay làm điều dữ? Chúa Giêsu biết rõ về lề luật của Mô-xê. Ngài đến để củng cố, chứ không phải để hủy bỏ. Nhưng nó phải có lý lẽ của nó. Chúa đã đặt vấn đề với họ rồi, nhưng mà họ vẫn không có trả lời. Họ vẫn cứng nhắc. Một con bò con lừa rơi xuống hố ngày Sa-bát còn kéo nó lên, huống chi là con cái của Abraham. Một người ở trong tội lỗi, ở trong sự dữ, được giải thoát trong ngày Sa-bát thì phải giải thoát cho họ ngay lập tức. Ưu tiên một của ngày Sa-bát là gì? Thứ nhất là dành để có thời gian tôn thờ Chúa. Thứ hai là để có thời gian nghỉ ngơi lại sức, và khi cần thiết, người ta vẫn phải làm việc. Còn giữ một cách cứng nhắc về lề luật của Mô-xê đến độ có những người bị tai nạn trong ngày Sa-bát, hoặc là nhà cháy trong ngày Sa-bát. Chẳng lẽ chúng ta đứng chúng ta nhìn? Phải có một lý lẽ rõ ràng. Khi chúng ta giữ những lề luật của Chúa, nếu không, chúng ta trở nên trò cười cho thiên hạ vì cuồng tín, hoặc là đặt vấn đề nó sai chỗ. Thiên Chúa là tình yêu. Ngài muốn cứu độ chúng ta. Ngài không muốn để chúng ta nằm liệt ở chỗ này hay chỗ kia. Tội lỗi trói buộc chúng ta, làm chúng ta bị tê liệt, không đến với Chúa được. Chính Chúa tìm đến chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải vâng lời Chúa và nghe lời dạy của Chúa. Chính Chúa tìm đến người bại liệt và đã chữa lành cho anh. Cho nên không có Chúa Giêsu, chúng ta vẫn tiếp tục ở trong sự dữ. Chúng ta vẫn tiếp tục bị tê liệt, không có vươn lên nổi. Chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa quyền năng đến trần gian. Chỉ cần một lời của Ngài là mọi sự đều có thể. Dù bệnh tật, dù ma quỷ khống chế, thì ma quỷ cũng phải vâng lời Chúa Giêsu. Sóng gió cũng phải vâng lời, vật chất cũng phải vâng lời Chúa Giêsu. Từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, Ngài truyền lệnh và phân phát vẫn đủ cho 5.000 người ăn no. Cho nên tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng có quyền năng chữa lành chúng ta cả hồn lẫn xác, đó là hạnh phúc cho từng người chúng ta ở trong thế giới này. Chúng ta hãy tin vào Chúa Giêsu Kitô và hãy đứng dậy mà đi đến với Chúa Giêsu. Hãy giúp nhau đến với Chúa Giêsu để những người tội lỗi được ơn hoán cải, quay về bên Chúa. Những người đang bị trói buộc trong những cái tội lỗi, những cái ràng buộc, trong ích kỷ, hận thù. Xin Chúa đụng chạm và chữa lành, để mỗi người chúng ta được bình an và hạnh phúc. Amen.
Chiều hôm ấy, mây trắng trôi xa, hoàng hôn buông trên đỉnh Gô-tha. Đồi hoang vắng, sương gió lướt qua, nhìn ngàn cây in bóng trong u buồn. Không gian u ám thê lương, Giê-xu vui gánh đau thương. Ôi sao cay đắng trăm đường, Ngài đành vì thế nhân chịu hình. Rồi họ đem con thánh đóng đinh, thập hình kia nhục nhã xem khinh, chịu đau đớn cho đến hy sinh. Giê-xu ôi sao đớn đau muôn nghìn, bao nhiêu thương khổ vui mang, tay chân hồng Chúa màu trắng. Nhưng Giê-xu chẳng kêu than, Ngài bằng lòng gánh thay cho người.
Cưới trên thiên đàng.